Núi chồng, núi vợ, đất An Giang. Một, núi chồng, Thoại Sơn. Thoại Sơn là một tên gọi của núi Sập. Núi Sập là cụm núi nằm trên địa bàn thị trấn núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ngày nay, cách thành phố Long Xuyên khoảng 25 km. Cụm núi Sập có bốn ngọn núi là núi Sập, núi Nhỏ, núi Ba và núi Cậu. Trong đó, núi Sập lớn nhất với độ cao 85m, chu vi 3.800m. Núi Sập là một trong những thắng cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng bảy núi An Giang, hàng năm thu hút một lượng du khách trong và ngoài nước đến đây để thưởng ngoạn cảnh sắc và chiêm bái các vị thần linh, những danh nhân của đất nước. Xưa kia, núi Sập vốn có hình thù một con thỏ nằm phủ phục bên cánh đồng lúa xanh mướt ngút ngàn. Việc núi Sập mang tên Thoại Sơn gắn liền với quá trình khai mở vùng đất An Giang, miền Tây Nam Bộ, đặc biệt là việc đào kinh Tam Khê, tức Thoại Hà. Chú thích: tấm bia dựng tại núi Sập ghi tên gọi là Đông Xuyên Cảng Đạo, xác nhận thời ấy gọi rạch Đông Xuyên, qua thời Pháp sửa lại là Long Xuyên. Người dịch văn bia này ra chữ Pháp từ năm 1977 là Trần Nguyên Hanh, quê ở Lấp Giò. Thời xưa các cụ dịch nghĩa nên đã gọi rạch Long Xuyên ngày nay là Tam Khê. Rạch này người Khmer gọi là Ba Rạch. Từ Ba Dịch là Tam, từ Rạch Dịch là Khê, con rạch. Đọc tiếp. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí viết: núi Thụy Sơn ở cách huyện Tây Xuyên 71 dặm về phía nam, cao 20 trượng, chu vi 11 dặm rưỡi, tục gọi là núi Lấp. Chú thích: sách Quốc sử tập lục của Nguyễn Thiệu Lâu, nhà xuất bản Mũi Cà Mau 1994, viết là núi Lạp, trang 122. Đọc tiếp. Có khe Hương chảy về phía tây đổ vào sông Thụy Hà, tục gọi là rạch Ba Rạch. Về phía tây nam chân núi có Bảo Sơn, cao 7 thước, chu vi 1 trượng rưỡi. Khe ngọt, đất béo, cây cối tốt tươi, nhân dân ở vòng quanh chân núi. Năm Gia Long thứ 17, trấn thủ Vĩnh Thanh là Nguyễn Văn Thụy sửa sang sông Thụy Hà. Công việc xong, vẽ bản đồ dâng lên, nhà vua thấy bờ đông bắc sông có núi Lấp, cho đổi tên gọi là Thụy Sơn để nâng cao công lao của Nguyễn Văn Thụy. Thụy dựng đền thờ ở chân núi và lập bia khắc hai chữ lớn Thụy Sơn. Chú thích: Nguyễn Văn Thụy, tức Nguyễn Văn Thoại, sinh ngày 26 tháng 11 năm Tân Tỵ 1761, mất ngày 6 tháng 6 năm Kỷ Sửu 1892, quê ở huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam, nay là huyện Điền Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, song thân là ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Tuyết. Cuối thời chú Nguyễn, ông cùng với gia đình thân thuộc di cư vào Nam, đến định cư tại làng Thới Bình, một vùng đất nằm trên cù lao dài, sông Cổ Chiên thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Vì vậy, người đời thường gọi ông là Thoại Ngọc Hầu. Ông cũng từng giữ chức bảo hộ chân Lạp nên còn được gọi là bảo hộ Thoại. Lúc này, Thoại Ngọc Hầu là đương kim thống chế bảo hộ Cao Miên Quốc, giữ trách nhiệm trấn giữ đồn Châu Đốc, kim quản quân vụ trấn Hà Tiên. Đọc tiếp. Trên triền núi có đền thờ Thoại Ngọc Hầu với tên gọi Thoại Sơn Cổ Tự. Trong điện thờ có bức tượng ông Thoại đặt dưới chân bia Thoại Sơn, bia được phủ vải đỏ viền quanh và đặt trên bệ thờ rất trang trọng. Bia do Thoại Ngọc Hầu lập vào năm Minh Mạng thứ 3, 1822, chiều cao 3m, rộng 1m2. Mặt bia khắc 629 chữ Hán, đầu bia chạm hai chữ Thoại Sơn khá to. Đến nay, bia vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Các chữ Hán trên mặt bia vẫn còn sắc nét. Nội dung bia nói về nguồn gốc, xuất xứ, cảnh quan, tên tuổi của Thoại Sơn. Văn bia cho biết, năm Mậu Dần 1818, Thoại Ngọc Hầu điều động quân binh cùng hàng vạn dân công người Việt và Khmer đào kênh Thoại Hà chạy ngang chân núi nối Long Xuyên với rạch Giá. Ngày thụ mệnh vua sớm khuya kinh sợ, đốn cây rậm bởi bùn lầy đào kinh dài 12 đến 14 tầm, khoảng hơn 30 km. Trải một tháng thì xong việc, nghiễm nhiên trở thành một con sông to, luôn luôn ghe thuyền qua lại tiện lợi. Chú thích: Đại Nam Nhất Thống Chí, phần An Giang tỉnh Mục Sơn Xuyên. Tu Trai, Nguyễn Tạo Dịch, Bộ Giáo dục xuất bản tập thượng và tập hạ 1959. Đọc tiếp: Kinh đào xong, trấn thủ Vĩnh Thanh Thoại Ngọc Hầu cho vẽ họa đồ và làm sớ tâu lên vua. Vua Gia Long khen, ra lệnh lấy tên người mà đặt cho tên sông là Thoại Hà, tức sông Thoại. Lại thấy trên bờ đông của Thoại Hà có một trái núi, tục gọi núi Sập, liền cho cải tên là Thoại Sơn, tức núi Thoại, để biểu dương công khó của quan trấn thủ. Chú thích: J. O'Barre, 1963, Histoire et description de la Basse Cochinchine, Paris, trang 223-224, dẫn theo Nguyễn Văn Hầu, 1999, Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang, nhà xuất bản Trẻ, trang 171. Đọc tiếp: Từ đó triều đình chỉ thị cho dân địa phương không ai được đốn phá cây trên núi, nhằm bảo vệ vẻ đẹp của núi Ngọc vừa được vua tứ danh. Thoại Ngọc Hầu vô cùng cảm kích. Trong bia Thoại Sơn, ông bộc lộ vẻ sung sướng, tự hào của mình. Lại dâng theo lời dụ của vua, lấy danh tước Thoại Ngọc của lão thần vì đã coi sóc việc đào kinh mà đặt tên là núi Thoại để nêu lên cho tên Kinh Đông Xuyên. Lão thần do tên núi này mà được đội mang một vinh dự ngoài phần mong mỏi. Như thế là núi này tức là lão thần, mà lão thần tức là núi này, lâu xa dòi dọi, cùng trời đất chẳng tiêu mòn. Rày về sau, phàm khách thuận dòng mà qua ngang chân núi, chắc không ai không chỉ trỏ chuyện trò lý thú, ngưỡng mộ nhớ nhung đến công đức cần mẫn của vua Kinh Lý cõi bờ. Và sau nữa, bàn tới duyên cớ vì đâu mà núi được ban tên, vinh thay cho tên ấy, vinh thay cho núi ấy. Bởi lẽ chẳng những vinh riêng cho tên núi, mà lão thần rất đổi vinh ngộ là thường. 2. Núi Vợ, Vĩnh Tế Sơn. Ngay từ năm 1816, tức là lúc chưa đào kinh Thoại Hà, vua Gia Long đã có ý tưởng đào kinh Vĩnh Tế. Vua nói với các thị thần rằng: Xứ này nếu mở đường thủy thông với Hà Tiên thì hai đàng nông thương đều lợi. Trong tương lai dân đến ở càng đông, đất mở càng rộng, sẽ thành một trấn to vậy. Chú thích: Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu, quyển 2, Mục Đinh Sửu, tờ 51A, dẫn theo Nguyễn Văn Hầu, sách đã dẫn trang 179. Tháng 6 năm đó, có sứ giả Chân Lạp sang chầu, vua Gia Long đề cập ngay đến việc đào kinh. Vua nói: Trẫm sắp đào sông Châu Đốc thông tới Hà Tiên, đó là lợi cho nước ngươi mà cũng lợi chung cho việc canh nông và thương mại nữa. Người nên nói lại với vua ngươi phải hiểu ý ấy của trẫm. Một lần nữa, quan trấn thủ Thoại Ngọc Hầu lại được triều đình lệnh chỉ huy binh dân đến Châu Đốc để ngày rằm tháng Chạp năm Kỷ Mão 1819 khởi công đào kinh. Chú thích: Có sách ghi là rằm tháng 9, có lẽ nhằm với sự kiện vua Gia Long truyền chỉ cho gia định thành lo việc đào kinh. Đọc tiếp: Nhằm phủ dụ dân chúng, vua truyền cho trấn Vĩnh Thanh do Thoại Ngọc Hầu làm trấn thủ lời dụ rằng: Công trình đào sông này rất là khó khăn, nhưng kế giữ nước và cách biên phòng quan hệ chẳng nhỏ. Chúng ngươi tuy rằng ngày nay chịu khó, nhưng mà ích lợi cho muôn đời về sau. Vậy dân chúng cần bảo nhau, đừng nên sợ nhọc. Chú thích: Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu, quyển 2, tờ 57A, Nguyễn Văn Hầu, sách đã dẫn trang 180-181. Đọc tiếp: Tháng 10 năm Minh Mạng thứ 3 1822, vua dụ rằng đường sông Vĩnh Tế liền với Tân Cương, xe thuyền qua lại đều là tiện lợi. Chú thích: Lúc này kinh chưa được ban tên Vĩnh Tế, có thể dịch giả Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu không chú ý khi chép tên kinh. Đọc tiếp: Đức Hoàng Khảo Thế Tổ Cao Hoàng Đế Ta Mưu Sâu, chú ý việc ngoài biên. Công việc đào kinh mới bắt đầu chưa xong, nay ta theo chí tiên hoàng, cố nghĩ cách khó nhọc một lần mà được thông thả lâu dài về sau. Kinh Châu Đốc Hà Tiên có bề ngang 15 tầm 25 mét, sâu 6 thước 3 mét, dài khoảng 98,3 km. 7.575 tầm đất cứng do người Việt đào và 18.704 tầm đất mềm do người Cao Miên đào và hơn 28 dặm đất trũng không phải đào. Số người được huy động tham gia đào kinh lên đến hơn 9 vạn, luân phiên đào trong 5 năm, đến tháng 5 năm Giáp Thân 1824 mới hoàn tất. Ngoài trấn thủ Thoại Ngọc Hầu, còn có trưởng cơ Nguyễn Văn Tuyên và điều bác Nguyễn Văn Tồn tham gia chỉ huy công việc đào kinh. Chú thích: tính cả ba đợt đã huy động lên đến 90.500 người chứ không phải 80.000 người như nhiều tài liệu đã ghi. Nguyễn Văn Hầu trong Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang, sách đã dẫn. Cũng ghi 80.000 người, nhưng khi trình bày số người huy động ở mỗi đợt cộng lên đến 90.500 người. Đọc tiếp. Kinh đào xong và được tâu lên, vua Minh Mạng mừng, giáng chỉ khen ngợi công khó của Bảo Hộ Thoại, ban thưởng tiền bạc the lụa cho ông, đồng thời sắc cho các quan hữu tư địa phương làm bia dựng ở bờ sông để đánh dấu cho một công tác lớn lao của Nguyễn Văn Thoại. Nguyên trước kia, vì đã lấy tên của Thoại Ngọc Hầu mà đặt tên cho kinh và núi Thoại Hà và Thoại Sơn, sau khi ông đào xong kinh Đông Xuyên, Kiên Giang, nay không lẽ lại lặp lại cùng một tên cũ. Nhà vua xem thấy bên bờ kinh mới đào có núi Sam Y như bờ kinh trước kia có núi Sập, lại xét thấy Thoại Ngọc Hầu phu nhân dòng họ Châu Vĩnh nhũ danh Thị Tế, vốn là người đàn bà đức độ, từng tận lực giúp chồng trên đường công bộc, cho nên ban đặt tên kinh là Vĩnh Tế Hà và tên núi ở bờ kinh là Vĩnh Tế Sơn. Chú thích: Nguyễn Văn Hầu, sách đã dẫn trang 193-194. Đọc tiếp. Thoại Ngọc Hầu đã đón nhận niềm vinh dự này với sự xúc động vô biên. Trong bia Vĩnh Tế Sơn có đoạn viết về ngọn núi này: khi được lên bảng ngọc, vua xem qua, ban cho tên tốt để đặc biệt nêu lên. Thật là một chuyện ít có, huống gì núi ở Cõi Phiên, nơi ranh giới xa xôi hoang rậm, thì lại càng thêm đặc biệt lắm. Triều đình nghiêm đặt đồn doanh tại địa giới Châu Đốc để khống chế nước Phiên. Phía sau đồn có núi mà lời tục thường quen gọi là núi Sam. Nơi đây đầm ao rừng rú mênh mông rậm rạp, cũng là chỗ thổ dân, khách trú, người Lào nương ngụ. Tuy có cảnh đẹp chuyện hay, nhưng cũng vẫn là một nơi rừng sâu, đá rối, nõng gò mà thôi. Chừng như đất trời có hẹn nên mới khiến xuôi sắp bày những điều tốt đẹp mới lạ như vậy chăng? Và chính ông đã cho biết rõ nguyên do vì sao mà tên của Thoại Ngọc Hầu phu nhân lại được tứ danh cho sông lẫn núi. Thần vẽ hòa đồ dâng lên, ngưỡng mong vua soi xét. Năm trước đây thần Phụng Mạng xem sóc việc đào kinh Đông Xuyên, vua đã lấy danh tước thần nêu lên bên bờ kinh núi Sập, đặt là núi Thoại. Đến nay, Hoàng Ân lại xét đến lòng thần, cho là biết tề gia hợp hòa khí, lại hạ cố đến vợ thần là Châu Thị Tế, rằng có đức dày trong đường lễ giáo, bên trong biết giúp đỡ chồng, một lòng trung thành bền chặt, có chút công lao, nên xuống lệnh ban cho tên núi Sam là núi Vĩnh Tế. Người nhờ núi nêu danh mà trăm tóc dễ dàng, ân vua gội rửa, núi nhờ người được hiện mà cỏ hoa tươi tốt, ân chúa thấm nhuần. Trước ân đức cao thâm đó, nhẫn não thần mở rộng, tâm quan thần thầm ghi. Thật là dẫn núi được hội tốt tao phùng, lão thần có duyên may tế ngộ. Nếu không phải vậy, núi vì đâu mà được thiêng liêng như thế? Đến nay ánh sáng sớm sương tan, bóng chiều tà ráng rọi, cây rậm rạp khoe xanh, cỏ là đà phô thắm. Bụi sạch trên đường lên cao ngắm nghía dòng sông trải qua, khách đi qua buông chèo nhàn ngoạn, tay trỏ non xanh cùng nói với nhau: đây là núi Vĩnh Tế do vua ban tên đó. Bia Vĩnh Tế dựng vào tháng 9 năm Minh Mạng thứ 9 1828. Sau khi kinh được đào xong 4 năm, bây giờ Thoại Ngọc Hầu đã 67 tuổi, bà Châu Thị Tế, nhất phẩm phu nhân của ông, đã mất trước đó 2 năm và được an táng tại triền núi Sam. Tấm bia đá to và cao ngang đầu người, khắc 730 chữ, đã sửa soạn từ lâu, được đem cắm trong lòng lăng mộ. Lúc đó đã có mộ bà Châu Thị Tế chôn tại đây và cũng là nơi dự định làm chốn yên nghỉ cuối cùng của ông sau này. Lễ cắm bia đã được chọn cùng ngày với việc cải táng tập thể các binh dân tử nạn trong việc đào kinh. Chính trong ngày ấy, Thoại Ngọc Hầu đứng ra chủ tế các cô hồn tử sĩ và đọc một bài văn tế nhan đề Thừa Đế Lệnh Tế Cô Hồn Vĩnh Tế Tân Kinh, hay còn gọi là Tế Nghĩa Trũng Văn. 3. Dấu ấn thời đại. Như vậy, việc đặt tên cho núi chồng Thoại Sơn và núi vợ Vĩnh Tế Sơn gắn liền với việc đào hai con kinh từ Long Xuyên đi Rạch Giá và Châu Đốc đi Hà Tiên, thuộc hai tỉnh An Giang và Kiên Giang ngày nay, diễn ra từ năm 1818 đến 1824. Đây là thời kỳ Vương Triều Nguyễn vừa được thiết lập chưa bao lâu, cuối Triều Gia Long đầu Minh Mạng. Tình hình đất nước chưa ổn định, nhất là về mặt chính trị. Dùng đất mới tích hợp về với Đại Việt từ phía Chân Lạp, cần phải ra sức khai phá và giữ gìn. Phía Tây Nam, biên giới Đại Việt với phiên quốc Cao Miên, tình hình còn phức tạp. Cần phải có biện pháp để một mặt bảo vệ biên cương lãnh thổ trước sự tấn công từ bên ngoài, Xiêm và Cao Miên. Mặt khác, thu hút dân chúng đến sinh cơ lập nghiệp, tạo thành phên dậu giữ nước, vừa tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp và buôn bán thông thường thuận lợi. Có thể nói, vua Gia Long đã có tầm nhìn của một nhà chiến lược khi cho phóng hai con kinh đào đầu tiên trên vùng đất An Giang, Kiên Giang, nơi tiếp giáp với đất Cao Miên. Rõ ràng, việc đào kinh Thoại Hà và Vĩnh Tế cùng lúc đạt được nhiều mục tiêu chính trị, quân sự và kinh tế xã hội, điều đó cho đến nay không ai có quyền phủ nhận. Nguyễn Văn Hầu đã không thiếu dè dặt khi nhận định rằng công việc khai thác đất nước miền Nam là những cố gắng không ngừng của các nhà cầm quyền thời Nguyễn. Vì dân, mở đất, đắp lộ, đào kinh là những gì liên tục và thường xuyên mỗi khi giặc giã tạm yên. Trong một thời gian không dài, hai triều vua Gia Long và Minh Mạng đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lịch sử dân tộc nói chung, Nam Bộ nói riêng. Từ một vùng đất còn hoang nhàn, chua phèn, ngập úng, mũi mòng, đĩa vắt, thú dữ, đã nhanh chóng trở thành một vùng môi sinh trù phú, an lành. Nguyễn Văn Thoại được xếp vào bậc khai quốc công thần nhà Nguyễn. Ông không những là người có công hộ giá Nguyễn Ánh sang Xiêm trong quá trình đi tìm kế sách đánh lại Tây Sơn, làm sứ giả đi Xiêm, đi Lào, vào Nam ra Bắc, làm bảo hộ xứ Cao Miên. Buổi đầu triều Nguyễn, bảo hộ Thoại luôn là một bậc trung thần, một vị quan thanh liêm, tài năng, đức độ, lãnh chức trấn thủ Vĩnh Thanh, một biên pháp nhiều ô tạp, trộm cướp, giặc giả, cơ bạc, mê tín dị đoan, làm cho tình hình càng thêm nan giải. Quan trấn thủ tiền nhiệm tham nhũng, làm khổ dân chúng, chính vua Gia Long ban sắc dụ cho Nguyễn Văn Thoại rằng trấn của ngươi là nơi giáp nối, làm phên dậu cho quốc gia. Trong buổi đầu hưng binh đánh giặc, thật là chỗ chịu đựng binh đao, trẫm coi việc yên dân là trọng, nên chẳng khinh suất trong việc dùng người. Phàm các quan ti mục đều được lựa chọn dè dặt, chẳng ngờ bọn tường riêng bỏ phép công, bất chấp lộ quan, tội vượt hơn luật định, thật là gian tham ngoài tưởng tượng. Trẫm nghĩ trấn ngươi gặp phải bọn quan lại độc ác mà lấy làm thương, nay tiền tham nhũng của dân có thể trả được, nhưng điều khổ dân làm sao cứu vớt. Sức của quân có thể thư thả được, nhưng lòng giận chúng làm sao giải khuây. Vậy việc đã thế này, chỉ còn có tỏ phép nước, nghiêm diệt quan, giết đứa gian để đẹp lòng dân mà thôi. Này bọn tường đã chịu tội chém, và ta cũng đã sai quan trấn thành gia đình tịch thu gia sản để hoàn trả cho dân. Trẫm với dân gian ác các ngươi cùng giữ phép công, chưa từng dung túng bọn gian để làm hại dân. Vậy nên bá cáo để dân chúng ngươi hiểu ý trẫm. Chú thích: Quốc triều Chánh Biên toát yếu, Quyển 2, tờ 35B, 36A, Nguyễn Văn Hầu, sách đã dẫn, trang 158, 159. Đọc tiếp. Vua Gia Long đã tin Thoại Ngọc Hầu, đặt niềm tin vào ông không chỉ ở khả năng quân sự mà còn ở đức độ chăn dân, tin vào khả năng điều hành hoạt động Đào Kinh mà giao cho trọng trách. Thoại Ngọc Hầu đã không phụ lòng mong mỏi của nhà vua và đã góp phần làm cho Dương Triều Nguyễn thăng hoa bằng những gì ông đã làm được ở đất Vĩnh Thanh mà ông trấn thủ. Tất cả đã tạo nên một dấu ấn sâu sắc của thời đại mà hậu thế không quên. Ông là một danh tướng, danh thần, một nhà doanh điền xuất sắc của Triều Nguyễn. Điều đó hẳn nhiên là đúng rồi. Nhưng việc Gia Long rồi Minh Mạng lấy tên ông và vợ ông để đặt tên cho ông, cho núi quả không phải thời nào cũng có. Có thể nhận ra rằng các ông vua đầu Triều Nguyễn đã không vì một chút vị kỷ mà làm nên những điều kỳ diệu. 4. Đồng vợ đồng chồng. Có câu đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn. Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại có 2-3 vợ. Trong đó, nhất phẩm phu nhân Châu Thị Tế được đánh giá là người vợ hiền đức, tận tụy, đảm đang, đã góp phần không nhỏ trong sự nghiệp của chồng. Trong suốt thời gian chồng làm trấn thủ, lãnh việc Đào Kinh, bà luôn là người đồng cam cộng khổ, vất vả cực nhọc, góp sức cùng chồng làm nên đại nghiệp. Trong quá trình Đào Kinh, Thoại Hà và Vĩnh Tế Hà, ngoài quân binh, dân phu trực tiếp lao động, phá đá, đào đất, vận chuyển đất đá, còn có một lực lượng đàn bà con gái khá đông phụ trách hậu cần. Chuyện cơm nước cho một lực lượng dân quân đông đảo có khi lên đến hàng vạn người quả không đơn giản, nhất là giữa đồng quan lao sậy, rừng núi, đường xá bất tiện, chợ búa xa xôi, tai nạn cũng có thể xảy ra đối với họ bất cứ lúc nào, đòi hỏi phải có sự tổ chức, sắp xếp khoa học mới đem lại hiệu quả, phục vụ đắc lực cho hoạt động của dân binh. Chính trong hoàn cảnh này, Thoại Ngọc Hầu phu nhân đã đóng vai trò hết sức quan trọng. Bà nổi lên như một vị tướng chỉ huy đội quân cấp dưỡng. Điều này được thể hiện rõ trong việc vua khen bà Châu Thị Tế đã từng giúp chồng nhiều việc, nên chồng mới được sự thành công và bà mới được lấy tên đặt cho kinh cho núi. Ta còn nhớ, vào thế kỷ 13, khi vua Trần quyết định rút khỏi kinh thành Thăng Long trước sức tấn công của giặc Mông Nguyên, triều đình thực hiện giường không nhà trống. Công chúa Trần Thị Dung, trước đó là hoàng hậu rồi hoàng thái hậu Triều Lý, vợ thái sư Trần Thủ Độ, đã có công lớn trong việc tổ chức cho hoàng tộc tản cư an toàn nên đã được phong là Linh Tự Quốc Mẫu. Những người phụ nữ Việt Nam trong nhiều hoàn cảnh đặc biệt đã lập nên những thành tích dễ dàng. Trong bia Phụng Đặc Tứ Danh Vĩnh Tế Sơn Bia Ký, bia chép núi Vĩnh Tế do vua đặc biệt ban tên, gọi tắt là bia Vĩnh Tế Sơn do Thoại Ngọc Hầu biên soạn, ông đã dành cho vợ những lời lẽ tốt đẹp. Năm trước đây, thần Phụng Mạng xem sóc việc đào kênh Đông Xuyên, vua đã lấy danh tước thần nêu lên bên bờ kênh núi Sập mà đặt tên núi Thoại, tức Thoại Sơn. Đến nay, hoàng ân lại xét đến lòng thần, cho là biết tề gia hợp hòa khí, lại hạ cố đến vợ thần là Châu Thị Tế, rằng có đức dày trong đường lễ giáo, bên trong biết giúp đỡ chồng, một lòng trung thành bền chặt, có chút công lao nên xuống lệnh ban cho tên núi Sam là Vĩnh Tế Sơn. Tú tài Trần Hữu Thường đã dịch văn bia thành thơ. Nhớ tôi ngày trước lịnh dưng, Đông Xuyên kinh ấy một lần đào thông, lấy tôi tên trước nêu phong, bên kinh núi Sập đổi dùng Thoại Sơn. Lòng tôi trên nghĩ khá thương, quan thơ dân quá cột rường xong xuôi. Chú thích: quan thơ, tên chương đầu trong kinh thi, theo Nguyễn Văn Hầu, sách đã dẫn, trang 414. Đọc tiếp. Họ Châu tên Tế vợ tôi, noi bà thái dĩ ỷ ôi khuyên chồng. Chú thích: vợ tôi tức Thoại Ngọc Hầu. Thái dĩ, thái dĩ cũng đọc là thái tỷ, vợ vua Văn Dương nhà Châu, bà có công giúp chồng đức hạnh lan khắp nơi. Đọc tiếp. Thờ trên siêng gắn một lòng, cũng nhờ chút giúp sửa xong nghĩa đời. Bề trên dùng núi sánh người, sửa tên Vĩnh Tế ngàn ngày để vinh. Người nhớ núi ấy nêu danh, tóc trâm móc gội thêm xinh khôn giò. Núi nhờ người đặt hiệu cho, cỏ cây thêm sắc ơn vua thấm nhuần. Mắt tôi trông thấy khôn ngừng, tấm lòng ghi nhớ mười phần dám quên. Chú thích: nguồn Nguyễn Văn Hầu, sách đã dẫn, trang 414. Đọc tiếp. Sự thành công trong công cuộc đào kinh đã được nhà vua ghi công mà ban danh là kết quả của sự đồng vợ đồng chồng, đồng cam cộng khổ để làm nên núi vợ núi chồng sừng sững giữa trần gian. Lấy tên Thoại Ngọc Hầu đặt cho kinh Tam Khê và núi Sập là điều dễ hiểu, bởi lẽ công lao của ông Thoại vô cùng lớn lao. Song thiết nghĩ, vua Minh Mạng khi lấy tên bà Châu Thị Tế đặt cho sông và núi ở Châu Đốc, chắc hẳn đã cân nhắc và ghi nhận công lao của nhất phẩm phu nhân Thoại Ngọc Hầu là không nhỏ, như chính ông Thoại đã nêu rõ trong bia. Cuối cùng thì vợ chồng Nguyễn Văn Thoại đã yên nghỉ tại Sơn Lăng ở triền núi Sam, núi Vợ. Trong khu vực Sơn Lăng, ngay ở giữa sân trong có ba ngôi mộ. Mộ ông Thoại ở giữa, bên phải ông là mộ bà Châu Thị Tế, vợ chánh, và bên trái là mộ bà Trương Thị Miệt, vợ thứ. Chú thích: Sơn Lăng, do chính Thoại Ngọc Hầu thiết kế và trông coi việc xây dựng, năm 1826, bà Tế Tạ Thế được đưa vào chôn ở đây theo sự sắp xếp của ông. Ngoài mộ vợ chồng ông Thoại còn có mộ mẹ ông Thoại, mộ bố mẹ bà Tế. Nhiều ngôi mộ vô danh mà phần đông là nghĩa trũng, những người tử nạn trong công cuộc đào kinh. Đọc tiếp. Sự thủy chung son sắt còn thể hiện ở tấm bia phía trước của Sơn Lăng, ngay giữa hai cổng ra vào, cũng được xem là bia chồng, bia vợ. Mặt ngoài là bia Thoại Sơn chép lại, mặt trong là bia Vĩnh Tế Sơn. 5. Dựng tượng đài giữa đất trời, giữa lòng người để ngàn đời lưu dấu. Thoại Sơn và Vĩnh Tế Sơn, núi chồng và núi vợ sừng sững giữa đất trời An Giang như hai tượng đài được dựng nên, không phải chỉ là sự ghi nhận công lao của vương triều nhà Nguyễn đối với vợ chồng vị công thần khai quốc, mà ở đây có sự hòa quyện của đất trời, sông núi và của lòng người. Việc đào kinh Vĩnh Tế không những có lợi cho nước ta mà còn có lợi cho cả Chân Lạp. Chính quan Chiêu Thùy Chân Lạp đã xác nhận, nếu đào sông ấy thời ích lợi cho dân Chân Lạp lắm, phiên vương cũng muốn mà không dám xin. Chú thích: Nguyễn Thiệu Lâu, 1994, Quốc Sử Tạp Lục, nhà xuất bản Mũi Cà Mau, trang 124. Đọc tiếp. Khi vua Gia Long đặt vấn đề đào kinh và huy động dân phu, hai con kinh thành hình, mang dòng nước trong mát đến với muôn dân, mang niềm vui đến với mọi người. Công trình vĩ đại ấy có sự chung tay của cả người dân Chân Lạp và người dân hai phía bờ sông đều hưởng được thành quả mà cha ông mình đã tốn biết bao công sức, mồ hôi và xương máu để tạo nên. Tác giả sách Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang đã viết: việc đào sông kinh Châu Đốc, Hà Tiên đã được thời nhân xem là một thành quả to tát. Dân chúng mừng vì lợi việc thông thương, giới chức biên phòng nhẹ bớt gánh nặng nhờ có đường nước án ngữ. Riêng vua Minh Mạng thì lấy làm mãn nguyện vì nối được chí cha và đã được một quốc sách. Từ ấy đường sông lưu thông, từ kế hoạch trong nước, phòng giữ ngoài biên cho tới dân buôn bán đều được tiện lợi vô cùng. Đó là lời nhận xét của Đại Nam Nhất Thống Chí ghi chép trước đây gần trăm năm. Chú thích: Nguyễn Văn Hầu, sách đã dẫn, trang 190. Đọc tiếp. Quả là ngày nay chịu khó nhưng mà ích lợi cho muôn đời về sau, như lời vua Gia Long đã chỉ. Núi Sập, núi Sam nằm sát biên giới Việt Cao Miên, nhân dân cả hai phía ngắm nhìn và xúc động. Hai ngọn núi, hai tượng đài bất diệt tồn tại mãi với thời gian. Đã 200 năm qua, khi hai ngọn núi này mang tên chồng và vợ, khách thập phương qua đây không khỏi bùi ngùi, trầm trồ và tưởng vọng. Sử chép, sự tiện lợi của con kinh Vĩnh Tế càng về lâu càng thấy rõ. Do đó mà sau khi Thoại Ngọc Hầu mất được 7 năm, đến năm Minh Mạng thứ 17, 1836, khi triều đình cho lệnh đúc cửu đỉnh để làm quốc bảo và tượng trưng cho sự miên viễn của hoàng gia, dù cho chạm hình kinh Vĩnh Tế vào cao đỉnh. Chú thích: trên cao đỉnh ghi Minh Mạng thập lục niên Ất Mùi chú, đúc năm Ất Mùi, niên hiệu Minh Mạng 16. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí và Quốc Triều Chánh Biên Toát Yếu thì ghi năm Minh Mạng thứ 17, 1836. Nguyễn Văn Hầu, sách đã dẫn trang 203. Đọc tiếp. Ai đã từng đến thăm đại nội ở cố đô Huế, ắt sẽ biết rằng cao đỉnh là một trong chín cái đỉnh hiện còn để trước nhà Thế Miếu. Mỗi đỉnh có tên riêng như Huyền, Tuyên, Nghị, Chương, Cao, Nhơn, Anh, Thuần, Dụ. Trước sân nhà Thế Miếu, người ta xếp cửu đỉnh nằm một hàng ngang, mỗi bên tả hữu bốn đỉnh. Cao đỉnh được đặt ở chính giữa ngay đường vào Thế Miếu và được đặt lên phía trước so với tám đỉnh còn lại. Sự sắp xếp đó cho thấy cao đỉnh có vị thế cao nhất trong hệ thống cửu đỉnh theo quan niệm của các vị vua đầu triều Nguyễn. Quan sát kỹ, du khách, nhất là những người đến từ đất Nam Bộ, sẽ vô cùng xúc động khi thấy hình kinh Vĩnh Tế được chạm vào bên hông cao đỉnh thật đẹp. Một bức tranh sơn thủy hữu tình gồm dãy thất sơn trùng điệp, làn nước kinh Vĩnh Tế gần sóng lăn tăn. Ba chữ Vĩnh Tế Hà được khắc theo Hán tự, rõ ràng từng nét sắc sảo. Có thấy việc đào kinh Vĩnh Tế được xem là trọng đại, vấn đề đại sự quốc gia, ta mới cảm nhận hết trạng thái hân hoan của vua Minh Mạng trước thành quả to lớn này và việc tứ danh cho sông núi để có núi vợ, núi chồng, Âu cũng là điều dễ hiểu. Đã hai thế kỷ trôi qua, song sự kiện này còn như quá mới mẻ. Trong niềm cảm xúc lâng lâng khi ngắm nhìn cảnh đất trời sông nước trên mảnh đất An Giang, ta như cảm nhận hết sự bề thế vững trải, ấm áp và đầy vẻ thơ mộng của núi đôi và lặng lẽ ngâm nga. Sừng sững giữa đất trời, trung liệt giữa dòng đời, núi chồng và núi vợ, nên duyên nợ người ơi. Trần Thuận.